Này là buổi này là buổi cuối cùng để phát ngày mai thực hành thiền đến tận buổi chiều, xong mới về là bắt đầu lao vào một cuộc chiến đấu mới. Tiền nó đợi sẵn ngoài cửa từ mấy hôm rồi, ra nó chụp ngay. Mệt một chút nhưng mà ăn nặng. Đấy là nhờ con lao động đấy. Không có lao động mà là ngồi không là nhàn cư vi bất thiện. Cứ bắt ngồi thiền suốt cả ngày là làm chán ngay lập tức, mỏi mệt ngay. Lao động nó cũng có cái hay, nó cũng có cái vui của nó. Mặc dù nó đau, mệt mỏi, nhưng mà chính như thế khi mà ngồi thiền nó lại rất là dễ chánh niệm. Bởi vì cảm giác mệt nó rõ quá. Những lúc như thế này là những lúc là mình dễ chánh niệm nhất, là cái niệm tự nhiên nhất này. Một, khi mới nằm xuống thư giãn. Nằm xuống là rất là mệt. Mình ngồi mình không thấy mệt, nhưng nằm xuống mình thấy ui mệt ơi là mệt. Và lúc đó là thôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có là thả hết ra. Và hơi thở nó dồn dập, mình thấy cực kỳ rõ, và lúc đó là chánh niệm rất tự nhiên. Nó tự nhiên ở trên thân mình thôi. Thế là mãi một lúc nó bắt đầu nghĩ như không. Thế khi mà thư giãn thật là thoải mái rồi, mình ngồi dậy, thì cái giây phút mình ngồi dậy đó, nó chuyển đổi giữa hai tư thế. Thì khi mình ngồi dậy, lúc đó cái thân nó lại rất là rõ, rất là rõ. Nó với chánh niệm nó rất là tự nhiên, mình chẳng cần phải làm gì hết. Một thời điểm nữa là khi mà gõ một cái chuông, gõ cái chuông nó tác động tâm lý rất là mạnh. Gõ cái chuông cái là thường là có người là mừng hú lên. Tự nhiên là tâm lý nó được thoải mái, mà lúc đó có khi vẫn ngồi yên nhé, chưa có động đậy cả, nhưng mà nghe một tiếng chuông tâm lý thoải mái liền. Tâm lý nó thoải mái ngay lập tức, và chính lúc đó ấy, là mình giữ chân giữ tay, mình ngồi tựa một lúc, thì lúc đó chánh niệm lại rất tốt. Và mình không bị áp lực tâm lý là mình ngồi thiền nữa. Lúc ngồi thoải mái, bắt đầu là tự nhiên là mình thấy chánh niệm tốt, rất là tốt. Ở thời điểm thứ hai đó là khi đứng dậy bắt đầu đi kinh hành. Những bước đầu tiên đi kinh hành là rất là chánh niệm. Bởi sự chuyển đổi rất là khác biệt giữa tư thế ngồi và tư thế đi. Thế nên là nếu mà thấy mình mà mình tâm mình nó động quá, nó bức xúc quá, nó ấy quá, thì có thể là chuyển đổi rất nhiều tư thế, đó cũng rất là tốt, nó giúp cho mình thêm tỉnh giác. Nếu mà cái định của mình nó quá mạnh mà mình bị lì thì không nên ngồi lâu. Không nên ngồi lâu, rồi ngồi lâu là nó là dần dần, khi ngồi lâu dần mà cái định nó tăng dần ấy, là cái độ tỉnh giác nó giảm đi. Đấy là cái định của thiền chỉ nhé. Độ tỉnh giác nó giảm đi, và lúc đó mình cứ mình đi theo cái con lối cũ thôi. Thế còn nếu mà cái định của thiền Vipassana nó khác với cái định thiền chỉ của các nó rất nhẹ nhàng, rất là tỉnh, càng ngồi lâu càng tỉnh. Thậm chí là khi mình nằm thư giãn, mà mình thư giãn thật là tốt, càng nằm càng tỉnh, nó rất là tỉnh. Nó khác nhau rất nhiều chỗ đó, và nó rất là nhẹ. Thế nên là mình chuyển đổi những cái tư thế, mình nên hành tư thế động nhiều vào. Tùy từng người, có người nên thực hành tư thế động nhiều, có người thực hành tư thế tĩnh nhiều. Nhưng mình thử quan sát xem mình là tư thế nào mình thấy thích hợp nhất. Đức Phật cũng nói là trong các tư thế mà mình thấy tư thế nào mà thích hợp với mình nhất, giúp cho mình mà chánh niệm được tốt nhất, đấy, thì mình nên thực hành tư thế đấy nhiều. Đối với thầy thì là tư thế đi kinh hành, mà đối với nhiều người cũng là đi kinh hành. Đi kinh hành là Đức Phật phải đi kinh hành có 5 lợi ích đấy. Một ấy là tiêu hóa tốt, đi nhiều là tiêu hóa rất tốt. Thứ hai là có sức khỏe tốt. Thứ ba là ít bệnh tật. Thứ tư là kham nhẫn được đường xa, tức là đi bộ được xa, không mỏi mệt. Và thứ năm là cái định thu được do đi kinh hành thì nó rất là bền vững lâu dài. Cái định đi kinh hành, bởi trong cái tư thế động đó mà mình giữ chánh niệm được, mà có cái định tâm được, thì nó theo mình rất là và cái định tự nhiên ấy, nó theo mình vào trong cuộc sống rất là dễ dàng. Còn không mình cứ ngồi này, có khi là ngồi này trong người già kia một cái là nó mất ngay lập tức. Và đôi khi cái tâm mình nó bị bám vào cái cảm giác an ổn hỷ lạc ở trong cái trạng thái định tâm đó, và khi mà ra thay đổi một cái tư thế khác hoặc là một hoàn cảnh khác là nó phản ứng rất là dữ dội, rất là dữ dội. Những người mà hành thiền thì nhiều ở trong nơi yên ắng nhiều mà không phát triển tuệ quán ấy, là rất sợ tiếng động, sợ tiếng động, sợ sự ồn ào ấy. Họ không chịu nổi. Ngày mai khi về lại nhà, bắt đầu là chúng ta lại phải đối diện với cả một cái hoàn cảnh mới, và lúc đó là một ông bạn cũ sẽ đến viếng thăm mình ngay lập tức. Ông bạn này tên là Dễ Ruôi. Thế nào là Dễ Ruôi biết không? Câu Dễ Ruôi người bình thường nghe rất là khó hiểu. Cái câu ấy, cái chữ đó đúng hình như chỉ trong Phật giáo hay sao, chứ còn trong sách vở trong bình thường rất ít khi dùng cái chữ Dễ Ruôi. Rất ít người hiểu cái chữ Dễ Ruôi nó là gì. Là cái chữ Dễ Ruôi này Đức Phật nói rất là nhiều, thầy vẫn chưa tìm được một cái từ tiếng Việt nào mà nó có thể lột tả được cái chính xác nhất cái từ đó, Dễ Ruôi. Dễ Ruôi là có thể nói là lời biếng, buông lung theo bản năng, theo thói quen, thiếu sự tự chế, thiếu sự kiên quyết, thiếu sự quyết tâm. Nó có nhiều cái nghĩa đó, mỗi nghĩa nó có một dính một ít ở trong cái Dễ Ruôi đó. Cái Dễ Ruôi là Đức Phật nói nhiều lắm. Cái câu cuối cùng trước khi Đức Phật mất, trước khi Đức Phật nhập diệt, cái câu cuối cùng biết là gì không? Câu cuối cùng Đức Phật nói Apamade na sambade tha, tức là chớ có Dễ Ruôi, này các con đừng có Dễ Ruôi nhé. Câu cuối cùng Đức Phật nói. Thế nên là khi mà làm lễ xuất gia cho một người mới đến xin làm xuất gia thọ giới tỳ khưu, thì vị ấy đến gặp chư tăng, vị ấy quỳ trước mặt chư tăng và ý đảnh lễ trước một vị trưởng lão cao hạ nhất đấy, và xin bạch kính bạch ngài, xin ngài vì lòng từ bi hãy nhận lời tế độ cho con. Nó hình bạch ba lần như thế. Thì lúc đó thì cái vị trưởng lão đó mới đồng ý, nên nói bằng một câu như này: Apamade na sambade tha, tức là đừng có Dễ Ruôi con ấy. Nó có một câu xuất gia, khi mà một người xin xuất gia là bao giờ khi mà đã chấp nhận là nói cái câu đó, đừng có Dễ Ruôi con ấy. Một cái câu một gian dạy, một cái bước chân đầu tiên vào của đợt xuất gia là không được Dễ Ruôi. Thì Đức Phật nói rất nhiều về Dễ Ruôi. Đức Phật bảo là chánh niệm là đường sống, không chánh niệm là đường chết. Người mà không có chánh niệm thì sống cũng như chết rồi. Thì không có chánh niệm thì nó cũng có đồng nghĩa là Dễ Ruôi. Không có chánh niệm nó cũng là Dễ Ruôi. Do vậy là cái chữ Dễ Ruôi nó rất là rộng. Mình không phải chỉ hiểu mỗi cái lười biếng làm ườn ra là Dễ Ruôi đâu. Có khi làm ườn ra đấy nhưng mà người ta tâm người ta vẫn có chánh niệm thì không phải là Dễ Ruôi chứ nào cả. Thế nên là khi ở đây những người mà không thực hành thiền theo cái phương pháp hướng dẫn này, người ta không chấp nhận cái kiểu thiền như thế này, gì mà đến thế nằm ngang nằm ngửa mà nằm thậm chí mấy o thiền kiểu gì. Trong tâm họ thiền là một cái gì rất là ghê gớm mà cực kỳ phải nghiêm túc. Đối với họ thiền là một cái gì đó kỷ luật sắt đá, đưa mình vào một kỷ luật sắt, mang cái sức mạnh ý chí để áp đặt mình ngồi kết già lưng thẳng, đau đớn cũng phải không được động đậy một chút nào, ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng hạn như thế. Họ trước khi họ đến họ hô khẩu hiệu rất là ghê gớm, đối với họ như thế mới là hành thiền. Thậm chí là họ nhìn nhau xem người này ngồi lâu hơn người kia hay không. Khó lắm, đa phần là như thế. Thậm chí là có mà đau quá không chịu nổi, dở chân thì dở rất khẽ, không sợ người bên cạnh người ta biết. Rất nhiều trường hợp như thế. Trước tù Bình Minh Điện có một ông người Mỹ, ông thấy, cậu cũng trẻ trẻ rồi, hiếu thắng lắm, cứ muốn phải ngồi hơn người khác. Thế là đi giữa một thời thầy ngồi, xong đến một thầy đi kinh hành, xong một thầy ngồi, thì bắt đầu đến cuối thời ngồi ông mới đến, ông ngồi đấy, ngồi yên do đấy, xong rồi lúc chuông đánh phải ngồi đi kinh hành, ông tiếp tục ngồi, ngồi yên tận hết cái thời đó mọi người vào thời ngồi, mà nó ngồi nhắm mắt lại thì ông mới đứng dậy đi giảng. Mọi người thấy ông này ngồi ghê gớm quá, thả một thời ngồi trước, thời đi kinh hành ông vẫn ngồi im do, một thời ngồi tiếp theo. Nhiều người bảo là cứ phải đến những khóa thiền đông người như thế, nghiêm túc như thế thì họ mới thấy tinh tấn, họ mới thấy ngồi được lâu. Còn ở nhà thì ngồi được 50 phút là nghẹo qua nghẹo lại xong là thôi. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó cái sĩ diện không cho phép người ta là ngọ nguậy. Đúng thế, họ nghĩ là tinh tấn nhưng không phải tinh tấn đâu nhé. Đó là cái tâm ngã mạn, cái tâm sĩ diện mà tất cả mọi người đều như thế. Và thứ hai là tâm sợ nữa, tất cả mọi người im re, mình cũng không thể nào mà vớ vẩn được. Thế nên là rất nhiều cái thứ tâm đó nó ép người ta phải ngồi được trong cái thời gian đó mà họ bình thường họ không ngồi được, và họ nghĩ đấy là tinh tấn, nhưng mà thực ra không phải. Thực ra là một khóa thiền như thế rất là vô ích, bởi vì nó giúp cho con người ta gì, tăng trưởng những cái tâm bất thiện như là ngã mạn, tâm tham, đầy đủ mọi thứ khác. Sau khi Đức Phật nói rất rõ chánh niệm trong tất cả mọi tư thế, khi quay phải, quay trái, khi bước chân, khi mặc y, khi mang bát, khi đi khất thực, tất cả mọi công việc, khi rửa bát, rửa tay, rửa chân, không có chỗ nào mà khi đi đứng nằm ngồi, không có một chỗ nào gọi là không có chánh niệm, không phải là thiền cả. Chứ không phải ngồi im do như thế này, cứng như một con cóc, nó ngồi khỏe hơn mình rất là nhiều. Trong khi đó nhiều người cứ nghĩ rằng cứ nằm là dễ duỗi, bởi vì đúng là họ nằm là họ dễ duỗi thật. Đúng, người ta ấy, khi mà nằm xuống một cái bình thường ấy thì các tư thế khác thì mình không dễ buồn ngủ, không dễ bị dễ duỗi như thế. Nhưng mà khi mà mình nằm xuống là tự động là trong cái thân mình nó phát ra, cái tâm nó phát ra một tín hiệu, nằm tức là nghỉ ngơi, tức là ngủ, và lúc đó là tràn lan dễ duỗi là thôi quên hết mọi thứ, nhập định ngay. Nhập phi tưởng phi phi xứ thiền ngay. Thế nhưng mà khi mà mình nằm thư giãn đó thì mình có cơ hội rất tốt để mà quan sát được cái tâm dễ duỗi. Khi mình nằm một cái mà tâm nó phát ra tín hiệu là bây giờ được nghỉ rồi, xả láng đi, là bắt đầu là mình sẽ thấy khác này. Thường là mới đầu là ai cũng thế, khi vào nằm thư giãn là bắt đầu là nhập định một mạch cho đến khi là ngồi dậy. Thế nhưng mà ví dụ mình biết quan sát được cái tâm dễ duỗi đó ở trong lúc nằm đó mà mình không bị cái độ thoải, cái sự thoải mái nó quyến rũ mình đi mất ấy, thì là mình sẽ bắt đầu tỉnh giác dần, và lúc nằm nó rất là tỉnh giác, thư giãn và tỉnh giác rất là nhiều. Đấy cũng là một cuộc chiến với cả cái tâm dễ duỗi, tâm lười biếng. Nó cứ quyến rũ mình liên tục. Ôi dồi, nay trồng cỏ mệt quá rồi, nằm xuống là thôi cứ thả khanh đi. Mà nó có rất nhiều cái lý do để biện hộ, để mà hồi phục sức khỏe, để tí nữa ngồi thiền cho tốt, rồi đủ mọi thứ. Mà tối nay cứ nằm im do, không ai có tiếng động gì cả. Thì mình phải thường xuyên chống lại những sự cám dỗ đó. Cái sự cám dỗ đó rất là nhiều, và con người ta không có một cái thói quen chống lại sự cám dỗ đó. Hoặc là ít nhất cũng phải xem xét xem là cái lời mời, cái lời cám dỗ đó nó có thực sự là tốt hay không. Con người không phát triển được thói quen đó, mà chỉ phát triển một thói quen là cứ cám dỗ được à. Cứ đưa ra một lời mời là chấp nhận ngay. Thế nên là cái thói quen đó gọi là thói quen dễ duỗi, hiểu không? Nó rất là dễ hiểu, đó là dễ duỗi. Còn ngược lại với nó là gì? ngược lại với nó là chánh niệm, là tự chế, là mình biết quyết định những cái việc này việc kia dựa trên cái sự cân nhắc về lợi ích, về những cái mà cần thiết hay không, chứ không phải là theo những cái mà thả mình theo những thói quen, theo những mời gọi của ngũ trần dùng làm. Cuộc sống này nó có rất nhiều thứ cám dỗ mình, rất nhiều thứ dỗ ngon dỗ ngọt mình ghê gớm lắm. Từ những việc nhỏ nhất là mình cũng thấy rồi, những việc lớn thì chắc chắn là mình ăn bả nó ngay lập tức, thả một cái câu cái là đớp liền, là không thể nào dẫy được nữa. Thế cái việc nhỏ mà mình không biết quan sát cái sự dễ dui và chống lại sự dễ dui đó thì việc lớn chắc chắn là mình thua rồi, không thể nào mà được. Ngồi một tí mà không biết chống lại sự cám dỗ của suy nghĩ, chống lại sự cám dỗ, cái suy nghĩ nó cám dỗ ghê lắm nhé. Ngồi một chút nó bắt đầu tâm nó nghĩ, à mai được về đây, tối mai phải làm cái chương trình gì, 5 ngày ăn cơm tù rồi tối mai tôi phải đi làm 2 bát phở. Đó, thường ấy là con người nghiện suy nghĩ, khi suy nghĩ là họ rất là thích thú. Đó, cái kỳ lạ con người như thế, con vật thì thường nó không như thế, con người nó phải thải cái là nghiện suy nghĩ, ngồi bắt đầu nghĩ chuyện này cái kia, xong nó bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện để nó cảm thấy thích thú. Đúng không? Từ chuyện đó nó móc vào chuyện kia, móc vào chuyện kia, chỉ cần 5 phút thôi là cái chuyện sau cùng nó chẳng liên quan gì đến chuyện đầu tiên cả. Nó móc lung tung và con người rất là say mê cái đó, say mê lắm, thích nghĩ lắm, thích nghiện suy nghĩ, ngồi một tí là phải chớp ngay để mà nghĩ. Là đó là thói quen dễ dui, suy nghĩ nó cám dỗ mình và mình đầu hàng nó vô điều kiện thì thành nhân dễ dui. Lâu dần ấy là không cần phải đặt vấn đề gì nữa. Đó. Cứ vừa mới ra mắt một cái mình đầu hàng vô điều kiện ngay rồi. Không cần chống cự, không cần phải bàn cãi gì nữa. Tâm con người nó thành thói quen mà. Làm một lần, hai lần, ba lần thì nó thành thói quen. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Ăn cắp một lần thì thấy còn khó khó một tí, còn thấy xấu hổ, còn thấy ngượng ngập, sợ hãi. Lần thứ hai bắt đầu dạn dĩ hơn. Lần thứ ba là bắt đầu là không cần để ý nữa. Lần thứ tư là thành của người khác và của mình rồi. Nhìn thấy cái gì chả cần biết là tốt hay xấu, nhưng mà cứ thấy là có thể lấy được là lấy ngay. Và lúc đó không còn trở thành người vô tàm vô quý, tức là không còn xấu hổ, không còn ghê sợ tội lỗi nữa. Thì đấy, dễ dui nó sẽ dẫn con người đến cái sự hạ cấp về mặt đạo đức, về mặt tâm linh, là trở thành vô tàm vô quý, không còn xấu hổ, không còn sợ hãi một cái gì hết. Cho nên người không dỗ dui thì người ta luôn luôn sợ, người ta sợ sự dễ dui, người ta rất sợ sự dễ dui, sợ hơn tất cả những thứ khác. Con rắn có bò ở đây họ chưa chắc đã sợ, nhưng họ sợ sự dễ dui của mình. Sự dễ dui nó là căn nguyên của tất cả mọi điều bất thiện và đau khổ. Chính vì thế nên Đức Phật luôn cái câu cuối cùng, bao giờ Đức Phật cả một cuộc đời thuyết pháp dạy đệ tử, thì câu cuối cùng bao giờ Đức Phật cũng phải là cái câu tâm huyết nhất. Đúng không? Giống như thế mình ý, người nhà mình hay bản thân mình trước khi chết, mình muốn dặn dò là con cháu thì cái gì phải là quan trọng nhất của cuộc đời là mình dặn. Con ơi, cha giấu hũ vàng ở dưới gầm giường nhé. Hoặc là phải đi đòi nợ ông này ông kia nhé. Hoặc là dặn dò cái này cái kia, thì những cái điều quan trọng nhất, bí mật nhất, bí quyết nhất. Cũng có những ông thầy võ sư là tên biếng võ cuối cùng, là ông phải dành đến trước lúc chết ông mới dám dạy. Không phải sợ đệ tử nó phản. Thì Đức Phật ấy, cái câu cuối cùng mà trước khi Đức Phật đặt thiệt là cái câu quan trọng nhất mà Đức Phật muốn gửi gắm toàn bộ tâm huyết đó đến cho các vị đệ tử của mình. Câu đó là gì? Apamadena sambadetha, đừng có dễ dôi các con ạ. Mình thấy đấy, cái câu đó là câu cực kỳ quan trọng, không phải tự nhiên mà Đức Phật nói câu đó cuối cùng. Ngay từ khi có tiếng chuông cái là dễ dôi nhảy vào, chuông cái này bắt đầu tâm dễ dôi ngay lập tức nhé. Nó đang đấy xong rồi xả láng rồi, nó bắt đầu này. nó phát ra một cái tín hiệu, và lập tức là duỗi tay duỗi chân ra, và lúc đó là bắt đầu quên. Ví dụ mình đang biết một cảm giác ở đó trong mình, nghe tiếng chuông cái là thôi bỏ đấy, ngay lập tức là nó phát ra một tín hiệu dễ đuôi rồi. À, bắt đầu là khi mà đi ra khỏi đây, đi ra đến cổng một cái, ở đây đi ra là tâm nó bắt đầu đã hướng khởi rồi, là nó bắt đầu là tâm nó hướng hoàn toàn về cái hướng mình đi đến rồi, về nơi mình sẽ đến là nhà, về những việc mình sẽ làm. Đảm bảo ngày mai mọi người để ý tâm mình thì sẽ biết trước khi về ấy, là tâm nó đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Cứ để ăn cơm trưa xong là bắt đầu tâm nó bắt đầu toan tính rồi, chiều nay là tí nữa ngủ xong rất là mình gói ghém đồ đạc này, gọi người đến đón này, hay thế này thế kia, nó bắt đầu toan tính từ ngay sau lúc ăn cơm xong rồi. Để ý mà xem, mai cứ để ý cái tâm mình xem có đúng như thế không. Vậy đấy, đúng không? mai về hôm nay đã dự định đi ăn cái Tết rồi. Những cái thời thiền cuối cùng là nhấp nhai nhấp nhổm, nhấp nhai nhấp nhổm không yên, tâm nó cứ phóng ra chỗ hành lý. Nó bắt đầu là khi mà xách hành lý là thôi đành lễ thầy cho nhanh nhanh, bắt đầu chuồn. Bắt đầu ở đây vẫn còn rón rén một chút, dù sao thì vẫn còn có mặt thầy. Ra đến cổng một cái là thôi nó quên bén ngay, mấy ngày vừa rồi là quá khứ. Nó bắt đầu nhớ ngay lời Đức Phật dạy là quá khứ không truy tìm, không còn để ý gì nữa. Thế nên rất nhiều người đi tu một thời gian, đi sang bên điện hành thiền một vài tháng, xong về nhà nó xuống nhanh kinh khủng, mẫm công lao vài tháng của mình chỉ mấy ngày nó mất sạch, về trở lại y hệt như cũ, thất vọng quá, buồn quá. Lúc đó mới quay trở lại thực tế là đúng, mình vẫn còn như thế này. Chánh niệm mình thấy mình xây dựng rất là khó. Hôm nay là 4-5 hôm, đến hôm nay mình mới cảm thấy là an lạc hơn những ngày đầu rất nhiều, đúng không? Chánh niệm và bình an hơn rất nhiều. Đó. Bình an hôm nay trong mặt ai cũng tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Không còn như đâm lê cái hôm mới đến nữa. Thế nhưng mà chỉ cần ra ngoài cổng thôi, đi về 5 phút sau nó gần lại như cũ ngay. Mình tích cóp rất là lâu nhưng mà mình tiêu vèo một cái là hết ngay. Cứ về nhà thì sẽ biết. Về nhà thì mình sẽ biết là chánh niệm nó tụt nhanh đến mức nào. Cái hôm về thì vẫn còn cố giữ chút, nếu hôm sau đi làm là bắt đầu là chỉ một hai việc nó ùa đến cái là bắt đầu mình quên.
Nó
quên dần. Mà nó lẻn vào rất là êm, cái độ dễ vui nó lẻn vào êm ấy. Mà nó xui mình nó ngọt lắm. Đấy, từ ngay từ bây giờ nó đã xui đi ăn cái Tết rồi. Thì sau nó còn xui mình rất là nhiều. Thế nên là anh tập một thói quen là bất cứ cái gì tâm mình nó xui, đừng vội làm theo ngay lập tức. Đấy là một thói quen đấy. Chánh niệm nó giúp cho mình được cái đó, còn người bình thường không làm được. Nó ngứa cái tâm nó bảo gãi là gãi ngay lập tức rồi. Mình làm cái thằng nô lệ rất là dễ bảo của tâm mình. Nó bảo cái gì là mình phải làm cái đó. Bố mẹ mình nuôi mình từ bé đến lớn nên bảo mình cãi chăm chạm này. Nhưng mà tâm nó chỉ cần nói một câu là không có ong đơ gì cả là làm theo ngay. Rất là dễ bảo. Tâm nó bảo là xách cổ đi xem phim là ra xách xe máy đi xem phim ngay lập tức. Nó ngồi nhà nó chán quá, nó bắt đầu nghĩ thôi lên internet. Là nó phung phí mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ ở trên đó ngay. Nó ngồi chán nó bắt đầu nó bảo đi làm việc khác mà đi làm ngay. Tâm mình trở thành một cái nô lệ rất là dễ bảo của tâm mình, của phiền não. Tại vì mình tự nguyện là nô lệ chứ có ai bắt đâu. Thế bây giờ mình muốn thoát khỏi cảnh nô lệ thì bắt đầu là mình phải biết chống cự lại cái cái sự quyến rũ của nó, cái sự sai bảo của nó. Kháng cự bằng cách nào? Thứ nhất là phải có trách nhiệm. Thì mình biết nó có sai hay không. Mà không có trách nhiệm là mình cứ làm tuốt tuần tuột, chứ mình cũng không biết là thằng nào sai mình làm cả. Hãy trách nhiệm thì mình biết rằng, à, tại sao mà mình đang ngồi ở đây, đang ngồi nhà, đang bình an này, tự nhiên là thấy, tự nhiên là nó có cái gì buồn buồn, có cái gì trống vắng. Và mình có cảm nhận có một cái gì khác với người. Xong rồi bắt đầu ngồi một lúc, nó bắt đầu nó như có cái gì nó thúc mình lên. Có cái gì nữa, mình thấy ngồi đấy không thể nào được. Nó phải nhao ra đường cơ. Nó ngồi nhà nó thanh tịnh quá không được, phải nhao ra đường hít khói xe cơ. Kiếm ít bụi bặm ngoài đường cơ mới chịu nổi. Và lúc đó mình cảm thấy nó có một cái lực mà xách cổ mình ra chứng nhận, cầm cái xe máy đi lang thang ngoài đường, hoặc là đi gọi bạn bè đi ăn uống. Thì bình thường là chỉ khởi lên cái ý thấy hơi buồn cái là mình đi ra ngay lập tức rồi. Thế nhưng mà nếu mà có trách nhiệm thì mình phát hiện là cái nỗi buồn đó, mình phát hiện ra có một cái lực đẩy nó đang đẩy mình ra đi, nó không chịu ở chỗ này. Thì mình tiếp theo là gì? Tùy theo mức độ tỉnh giác, có người thì trách nhiệm yếu thì chỉ cần phát hiện ra được cái lực đẩy đó đã là trách nhiệm rất là khá là tốt rồi. Nhưng mà cái độ tỉnh giác chưa cao, cái độ tỉnh giác cao thì mình thấy cái lực đẩy đó mình đi, xong rồi mình mới nghĩ rằng tại sao mà mình lại như thế này, tại sao mà mình phải đứng dậy mình đi, tại sao mình có cái lực đẩy mình phải đi như này. Mà mình xem xét lại cái yêu cầu của tâm mình, cái yêu cầu đó có hợp lý hay không, và thực sự đằng sau đó là cái gì. Và mình phải nhìn kỹ những cái đó, và nhìn đi nhìn lại, và mình thấy nó cứ giằng xó rèn xé, thằng này thì đẩy đi, thằng này để đấy để tao xem xét xem cái lý do mình trình ra là có hợp lý hay không. Và thường thì mình mới nhìn một hai lần xong là mình thua, mình nhượng bộ, mình đi. Nhưng mà dù sao như thế vẫn là thắng cuộc, thì có thể là 5 lần 10 lần may ra mình mới có một lần mình cứ đủ dũng cảm, mình không đi theo, để mình ở lại mình quan sát cái lực đẩy đó. Thì đó là mình đã chống lại cái sự dễ dua, mình giảm thiểu cái thói quen dễ dua của mình, giảm thiểu những cái đòi hỏi của bản năng. Con người một người lắm là như thế này. Mọi người ngồi thiền sẽ thấy một cái điều rất rõ là cái đau thì mình chịu được tương đối đấy. Có người chịu đau rất giỏi, ngồi rất lâu, nhưng mà ngứa không chịu nổi. Đau với ngứa cái cảm giác là mạnh hơn, đau mạnh hơn, đau nhức, thế nhưng mà vẫn có thể ngồi chịu được. Nhưng mà còn mỗi đốt cái là chịu không nổi ngay. Vì sao? Tớ biết vì sao. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến nay cứ ngứa là gãi, cứ ngứa là gãi, không có một điều kiện gì cả, không có gì hết, cứ ngứa là gãi, thành cái sức mạnh của thói quen cực kỳ lớn, ngứa là gãi. Và khi đó cái thói quen nó mạnh đến mức mà cái nhu cầu mình cảm thấy là không gãi thì chết ngay lập tức. Nó mạnh đến mức nó trở thành một cái yêu cầu bức thiết nhất trên đời, không thể nào một cái gì thay thế được. Và do đó là không thể nào chịu đựng được một con mũi bé xíu. Từ một việc nhỏ đấy mình thấy cái sức mạnh của thói quen nó ghê gớm đến mức nào.
Nhưng mà khi hành thiền thì đại sư là khi hành thiền chống lại cái đấy được, thường thường chống lại.
Đấy, lúc đó nó sẽ có một cái bẫy nữa ở đây. Hành thiền mình sợ sự dễ dua, mình không muốn dễ dua, và bắt đầu là mình dùng sức mạnh của ý chí để chống lại sự dễ dua đó. Và lúc đó mình dùng sự áp chế, lúc đó nó sang một cực đoan khác. Từ bên cực đoan bên này là dễ dua, là theo thói quen, sang cực đoan thứ hai là đè nén và áp chế. Đè nén và áp chế bao giờ cũng là sân. Do vậy nó chuyển sang một cái cực đoan khác. Thế nên có những người ngồi thiền xong rồi đã lạc xong rồi rất là dễ cáu, khi mà đụng chuyện là rất là dễ cáu, rất dễ sân, và cái phản ứng rất là mạnh. Bởi vì cái sự áp chế đó, áp chế là sân, mà chiều theo mọi cái vọng động, mọi cái đòi hỏi của thân xác đó là tham. Đó là hai thái cực của tâm con người ta. Con người ta nhảy từ bên này sang bên kia chứ ít khi mà dừng lại ở giữa trung đạo. Do vậy nếu mà thằng muốn vượt qua cái thói quen đó nhanh ý, là mình sẽ càng sang cái thái cực kia. Thấy không? Giống như có những người là mình rất sợ suy nghĩ, mình hành thiền là mình không được suy nghĩ và mình áp chế cái suy nghĩ đó bằng mọi cách. Đấy, biết rằng mình mấy chục năm mình suy nghĩ rồi, bây giờ mình chỉ trong một thời thiền mà mình áp chế được suy nghĩ hay sao? Để không suy nghĩ hay sao? Cái đó là vô lý. Nếu mình dùng sự sức mạnh của ý chí mình áp chế thì tâm nó sẽ yên, nó sẽ chịu để cho mình áp chế nó yên, nhưng mà nó đẩy toàn bộ những cái xung đột đó vào bên trong và nó phá mình rất là ghê gớm. Khi hành thiền chỉ ấy, cái này người phương Tây rất hay bị, người ta nghĩ rằng ấy, suy nghĩ vọng động nó là một cái, nó là một cái kẻ thù lớn nhất của thiền. Và do đó đương nhiên là họ đặt một cái mục tiêu hàng đầu là phải áp chế toàn bộ mọi suy nghĩ vọng động, không được cho nó khởi lên. Đối với họ, họ rất sợ suy nghĩ. Suy nghĩ nó quá khó chống đỡ và nó đến rất nhiều, nên người ta tìm mọi cách để mà áp chế suy nghĩ. Thế nên ấy, là có những người người ta dùng sức mạnh của ý chí, bất cứ một suy nghĩ nào khởi lên là dập ngay lập tức, dập rất nhiều lần, như thế nó thành thói quen, nó cứ nhô lên cái đập xuống, nhô lên cái đập xuống, một thời gian sau là nó phẳng, tâm nó phẳng, mà tâm nó trong nó trường hợp nó tiếng Anh nó là blank đấy, tức là tâm nó trống rỗng, trống rỗng. Mà người ta nhầm tưởng là nhập định, tâm nó trống rỗng, mà thậm chí người ta còn quyết định được là tâm trống rỗng trong thời gian bao nhiêu lâu thôi. Đó. Và người ta nhầm tưởng là nhập định, nhưng mà những người đó sau khi ngồi thiền xong là rất là sân, cực kỳ sân. Mà mình thấy bên thiền tông cũng bị cái đó, thấy vọng không theo. Khi bất cứ một cái ý nghĩ nào khởi lên cái là mình dập nó đi, tức là không theo nó, y hệt như thế. Xong một thời gian ấy, tập nhiều công phu thật nhiều vào, trong thời gian là tâm nó không khởi lên cái gì hết, nó thành ù lì lì như là đá, như là gỗ. Liệt tâm liệt tuệ. Đấy, thế nên là đấy là một cực đoan đó. Từ cực đoan bên này nhảy sang cực đoan bên kia. Đấy, mình phải quan sát cái tâm mình nó ở cực đoan nào. Và nếu mà mình càng muốn sửa chữa cái sai lầm của mình càng nhanh ý, thì mình sẽ càng nhảy sang cực đoan bên kia. Do vậy nên là cái việc uốn nắn tâm lý nó là cái việc mà nó phải đòi hỏi lâu dài, không thể nào gấp gáp được. Người nào càng gấp thì sẽ càng khó đi.
Bạch sư là có khó, ví dụ ngày thì như này, ví dụ là một con mũi nó đốt hoặc cái gì đó từ trong người mình tự nhiên nổi ngứa, thì ví dụ như bỏ con chỉ có đưa tâm vào đấy, con xem nó là cái cảm đó nó như thế nào, sau dần dần tự dần nó đi mất thôi. Thì con xử như thế, con nghe con là xử như thế nào là thì cho đúng,
xử lý như thế cũng đúng. Nhưng mà có một phần nữa mình bổ sung là mình phải quan sát cái phản ứng của tâm mình đối với cái ngứa đó. Cái đó là mình thường quên. Mình chỉ chú tâm vào mỗi cái cảm giác ngứa và chú tâm vào một lúc để cho nó hết đi thôi. Mà mình quên mất phần quan trọng hơn là cái phản ứng của tâm mình đối với cái đó như thế nào, thái độ của mình đối với ngứa đó nào mà mình quên. Cái phần đó là phần quan trọng nhất. Khi mình ngứa, chú phải quan sát xem cái cảm giác của tâm mình như thế nào, nó có khó chịu không? Thông thường ngứa là khó chịu rồi, nhưng mình không kịp quan sát cái đó là mình chỉ chú tâm vào diệt trừ cái thằng ngứa thôi. Thế nên điều đầu tiên là mình phải nhận biết được một cảm giác khó chịu do cái ngứa đó mang lại. Ngứa là một cảm giác ở chỗ này, thế nhưng mà cái cảm giác khó chịu thì nó ở chỗ khác, đúng không? Ngứa mọi người thường không có trách nhiệm thì mình cứ nghĩ rằng ấy, ví dụ ngứa ở cái tay ấy, thì cảm giác khó chịu ở cái tay, nhưng mà không phải. Cái tay là một cái thân, cái ngứa là một cảm giác của thân, nó nằm ở cái thân này. Còn cái cảm giác khó chịu nó thuộc về tâm cơ, nó không phải ở chỗ cái ngứa này. Và tâm là cái không nhìn thấy, nhưng mà nó có thể hiện ra qua một cảm giác gọi là cảm giác tâm. Thường mày hay cảm nhận được vùng ngực này, mình cảm thấy một cái sự khó chịu ở trong tâm. Đấy là cảm giác của tâm. Mình phải thấy rõ hai cái khác biệt nhé. Cảm giác của thân là sự ngứa, và nó gây ra một cảm giác của tâm là sự khó chịu. Tiếp theo là gì? Cái phản ứng của mình đối với cái khó chịu đó. mình sẽ thấy là tâm mình không thích cái sự khó chịu đó, và lập tức nó có một động lực là muốn diệt trừ sự khó chịu đó bằng cách đưa tay ra gãi. Mình phải quan sát được toàn bộ cái tiến trình tâm lý đó của mình. Nếu mình đủ định tâm, mình đủ kiên nhẫn thì mình cứ để cái ngứa đó, để mình quan sát cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào, nó khó chịu như thế nào. Và thậm chí mình còn cảm nhận được là nó mạnh đến mức là trong tâm mình nó hiện lên cái hình ảnh là mình đưa tay ra mình gãi đó, đúng không? Trước khi mình gãi thật sự đó. Thì đấy là cái quá trình để mình quan sát cái tâm mình. Để mình đưa tâm nó cực kỳ rõ, cái đó nó rõ lắm.
Cái quan sát thế thôi.
Quan sát thì thế thôi.
Vâng.
Xong rồi mình gãi cũng được. Hoàn toàn được. Nhưng mà mình biết rõ ràng ấy, mình gãi và mình tránh niệm được trong cái gãi đó. Chứ không phải là mình đầu hàng ngay lập tức, hứa là gãi là mình đầu hàng ngay lập tức được. Có những trường hợp thậm chí là chúng ta phải cố tình tìm những cái hoàn cảnh để mà quan sát tâm mình nữa. Thiền sư Tây Gia Nha là ở bên Miến Điện, là thiền sư ngày xưa là một gangster đúng không, đánh nhau dữ lắm, người xăm trổ và nghiện ma túy, ma túy. Một mấy bạn ông kể, mấy bạn nghiện ông ấy là sau một thời gian ông đi tu chết sạch, không bảo ông không tu chắc ông cũng chết rồi, nghiện nặng. Thế mà cuối cùng khổ đau vật vã, xong rồi là hành thiền, cuối cùng tìm được mỗi con đường hành thiền thoát khỏi. Thế xong rồi hành thiền xong rồi xuất gia, có bỏ từ bỏ vợ con gia đình xuất gia, xuất gia bây giờ trở thành một thiền sư. Thì không kể ngày xưa là ông ấy bán hàng ngoài chợ, bán hàng ngoài chợ thì cái chỗ bẩn nhất ở chợ là cái gì? Là cái toilet công cộng. Nó kinh khủng lắm. Mà nó không thể nào chịu nổi. Thế mà ông ấy dán vài trong đó, ngồi ở đấy, không phải là vì muốn đi giải quyết vấn đề, mà ngồi ở đấy để mà quan sát cái tâm phản ứng của mình đối với cái mùi đó. Mày đã dán tu đến mức đó chưa? Ngồi ở cái nơi toilet công cộng ở giữa chợ để mà quan sát cái tâm khó chịu đối với cả cái mùi. Đấy là một cơ hội để mình quan sát sự phản ứng của tâm, mà lúc đó phải nói là phản ứng rất mạnh mà mình dám quan sát được. Đấy là mình cố tình mình đi tìm để mình quan sát. Trong cuộc sống mình có vô số cơ hội để mình quan sát các phản ứng của tâm mình, nhưng mà mình không biết tận dụng. Đó là những viên gạch, viên ngói để mình xây lên cái ngôi nhà đẹp như thế này, nhưng mà mình không biết sử dụng nó. Mình chỉ biết chọn những cái gì đẹp hợp ý mình thôi, còn những cái mà mình không hợp ý thì mình bỏ đi, thì không bao giờ mình xây được cái nhà. Một cái nhà này ấy, nó đẹp như thế này, mình thấy không? Nhưng mà những cái phần đẹp ấy, những cái mình nhìn thấy đẹp nó rất là ít, những cái phần xấu nó nhiều hơn, nó bên trong nhiều hơn. Nếu không có đất đá thì làm sao mà có cái nền này? Nếu mà mình chỉ nhận cái màu sơn đẹp như thế này, cái đèn đẹp như thế này, cái đá granite đẹp như thế này, làm sao mà mình xây được một cái chính điện như thế này? Nó phải có những cái như, thậm chí có những cái bỏ đi như là ngói vỡ, gạch vỡ, làm cái nền. Bất kể một cái gì mà người ta vứt đi, mình vẫn có thể sử dụng được. Cái đó là cái khéo tu của con người. Là cuộc sống là nó cung cấp cho mình rất nhiều cơ hội, rất nhiều những mảnh gạch vỡ như thế, mà mình không biết tận dụng. Mình chưa biết chọn, mình chỉ thích chọn những cái gì mình thích thôi. Thì không bao giờ mình tu được. Thế khi mà mình có trách nhiệm, cái thái độ của mình đúng đắn nhất ấy, là bất cứ một cái gì nó xảy đến với mình thì điều đầu tiên mình phải xem cái cơ hội mình có thể là học hỏi được gì từ cái này, mình có thể thu liệm được cái gì từ cái này. Cũng giống như là đang xây nhà đi vấp phải viên gạch vỡ, là lúc đó mình đừng có bỏ đi, mình cầm lên mình xem cái viên gạch vỡ này mình có thể tận dụng là được cái gì. Có thể xây chét vào một cái lỗ nào đó, hoặc là để mình vứt vào làm cái nền nhà. Được một viên. Còn nếu không, mình chỉ thấy một viên gạch vỡ, mình đá, mình bỏ đi, là mình phí mất một vật liệu, đúng không? Đấy. Thế nên là đau khổ ấy, là chất liệu cho sự giác ngộ là vậy. Đau khổ là chất liệu cho sự giác ngộ, mà tất cả mọi thứ trên cuộc sống đều là chất liệu cho sự giác ngộ, chứ không phải mỗi đau khổ. tất cả mọi thứ đều là chất liệu cho sự giác ngộ. Có điều là mình biết sử dụng nó hay không, hay là mình phung phí nó. Con mũi nó cũng là một chất liệu cho sự giác ngộ. Nhưng mà con tâm của người ta hay cực đoan lắm. Nói như thế thì người ta lại nghĩ một điều rằng ấy, là mũi đến thì không được đuổi. Hả? Cái đó lại sang một cực đoan khác. Nhất cực đoan, con người cực đoan ghê lắm. Mấy người phương Tây là rất bị, người phương Tây đặc biệt cái văn hóa phương Tây tạo cho người ta cái cực đoan rất là mạnh. Bởi họ sử dụng cái sức mạnh của ý chí quá mạnh, quá nhiều. Thế nên là đa phần người phương Tây là tu kém người châu Á. Mặc dù họ tinh tấn hơn rất nhiều, chăm ghê gớm. Không ai chăm thì bằng đâu. Cắn răng, nghiến răng, nghiến lợi không ai bằng đâu. Nhưng mà tu thì lại kém người rất nhiều. Bởi vì họ sử dụng cái sức mạnh của ý chí, cái bá đạo quá nhiều. Mà người ta tôn sùng cái đó. Người ta tôn sùng mà ngay bây giờ, không những chỉ ở phương Tây mà bây giờ lan sang châu Á rồi. Người ta tôn sùng cái sức mạnh của ý chí. Người ta coi đó mới là tu tốt. Ngay dưới thời Ấn Độ, dưới thời Đức Phật cũng thế. Thời đó người ta coi những người tu khổ hạnh ép sát mới là những người tu giỏi, tu tốt. Đức Phật cũng bị như thế. Trước khi thành đạo, Đức Phật cũng y hệt như thế. Bởi vì cả xã hội người đó người ta quan niệm như thế. Thế nên Đức Phật cũng nhịn ăn, nhịn uống. Đến mức mà mỗi ngày chỉ ăn một cái hạt vừng thôi. Đến mức mà như là Đức Phật kể lại trong kinh ấy, là da đen xì lại, tóc sờ những cái rụng từng bảng mà. Thế rồi là sờ vào da bụng thì lại sờ vào bụng thì lại đụng ngay vào xương sống. Ngày đến mức như thế. Sờ vào bụng cái là đụng ngay xương sống rồi. Thì còn da vào xương và đến một ngày là ngã ngất đi. Về sau Đức Phật mới nhận ra cái điều đó là sai lầm. Và khi bắt đầu Đức Phật nhận ra sai lầm, Đức Phật nghĩ rằng bây giờ mình phải ăn trở lại để cho có sức khỏe để mà tu. Thì lúc ăn trở lại là năm cái ông mà năm anh em Kiều Trần Như đó vẫn đi theo Đức Phật từ lúc mà ngài xuất gia là bỏ ngay. Ông này dễ ruồi rồi, ông này ăn lại rồi, thôi kiểu này là hỏng rồi, bỏ. Thế là Đức Phật phải ở một mình, Đức Phật tu. Thế ngay thời đó đã như thế rồi. Bây giờ mình cũng thế. Rất nhiều người Phật tử mình là nhìn những sư làm giới hạnh nghiêm túc, đúng không? Đi đứng nghiêm như ông Phật, đúng không? Là khổ hạnh ép sát, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ, đủ mọi thứ, là tôn sùng những vị là tu tốt. Mà ngay cả người tu cũng bị như thế. Người ta nghĩ tu như thế mới là tu tốt. Một phần là bởi vì người ta nghĩ như thế. Hai là bởi vì sức ép của mọi người. Mọi người tôn sùng cái kiểu như thế, nên mình cũng muốn được như thế để mọi người tôn sùng, để cho rằng là mình tu tốt. Cái người tu, cái tâm của mình lừa đảo rất ghê gớm. Và người tu của mình cũng bị lừa đảo ghê gớm nhiều lắm. Ở bên Tích Lan ấy, mình có chuyện có một vị sư người Mỹ. Một người Mỹ sang người đó xuất gia và hành thiền ở trong rừng. Và ông ta chết rất sớm, trẻ lắm. Sớm ở trong rừng, không muốn kham khổ mà cứ minh mật mà tu. Thì đến một bữa ông ấy bệnh quá, sốt rét, trời mưa gió như thế, cứ ở trong rừng ẩm thấp sốt rét. Người ta mấy bạn đồng tu mới mò cũng tìm đến, thấy ông nằm sốt hầm hập ở trên giường. Và khi mà lôi mang ra đưa bệnh viện ấy, khi cởi cái y ra, bên trong toàn là những con vắt. Vắt nó hút máu, nó mọng như này, đầy là mấy chục con ở trong người. Mà khi thực ra lúc hỏi ra là không phải là ông ấy bị vắt cắn mà không biết, mà bởi vì ông ấy để cho vắt cắn, nghĩ rằng ấy như thế là từ bi với con vắt. Nhưng mà thế là hoàn toàn sai lầm, thế là hoàn toàn sai lầm. Mà chính mắt thầy đã nhìn thấy một người, một cái bà Phật tử bên Tích Lan, nhiều khi nó rất là cực đoan. Bà ấy để con vắt hút no máu, có một người chỉ cho, bà bảo không, để đấy, để cho nó hút, cho nó ăn. Cái đó là hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Đức Phật dạy mình từ bi, nhưng mà mình phải từ bi với mình đầu tiên. Mình làm như thế là mình không từ bi với chính bản thân mình. Mình có thể từ bi với con vắt đó, nhưng mà không từ bi với chính bản thân mình. Cái đó là hoàn toàn sai.
Con nghĩ rằng là mình bố thí một lần nhất được rồi.
Mình bố thí nhưng mà mình phải xem lại động cơ bố thí đó là cái gì. Hả? Có thực sự là mình bố thí cho con vắt không? Chứ chắc là mình bố thí cho con vắt đâu. Mà có thể là mình đang ôm giữ một cái tà kiến sai lầm của mình. Và mình nghĩ rằng là mình bố thí, mình tốt, mình cao thượng, do vậy mình nghiến răng mình làm cái việc đó. Thực ra nó là để cho vun đắp cho cái bản ngã của mình thôi. Nhưng cái điều rất là vi tế, nếu mình không hiểu tâm mình không bao giờ thấy được điều đó đâu. Không bao giờ thấy được đó. Thế nên là tâm con người mình, con người ta lừa đảo mình rất là nhiều. Tâm mình lừa đảo mình, tâm mình là một kẻ đại lừa đảo. Và mình là một đại nạn nhân. Thế nên là sự không dễ vui nó giúp cho mình tỉnh táo trước mọi sự lừa đảo của tâm mình. Đấy, trước khi mà nhắm mắt làm theo cái lệnh mệnh lệnh của nó, là chánh niệm nó giúp cho mình cân nhắc lại xem là thực sự cái này là cái gì, tại sao mình phải làm như thế, mình có nên làm hay không. Và mặc dù ấy, nó phiền não nó mạnh đến mức mà mình vẫn phải làm theo, nhưng mà ít nhất là trong khi đó là mình đã có sự cân nhắc rồi. Và nhờ cái sự cân nhắc lúc đầu đó nhé, mặc dù ấy là buồn mình vẫn xách xe máy mình đi, nhưng mà trước khi đó mình đã có sự cân nhắc là có nên hay không, có thật sự cần thiết hay không. Xong tâm nó bảo vẫn cần, vẫn phải đi, cái lực nó đẩy mạnh đến mức là mình không chịu nổi mà mình vẫn phải xách xe máy mình đi. Nhưng mà sự cân nhắc ngay lúc đầu đó nó giúp cho mình ở trong quá trình đi là mình bắt đầu nó tiếp tục quan sát và suy nghĩ cái việc này có đáng không. Và mình bắt đầu thấy bụi khói xe rồi mình thấy là không biết mình đi này rất là vô ích vô nghĩa. Và trong quá trình đó mình vẫn tiếp tục quan sát, dần dần mình hiểu ra rằng mình đi này để mình chạy trốn cái sự cô đơn của tâm mình, chạy trốn cái sự trống rỗng, cái sự vô ý nghĩa mà mình đang cảm nhận ở trong tâm mình. Do đó nên một lần hai lần do cái sự quan sát mình, do sự nhắc nhở mình mà bắt đầu dần dần mình nhìn nhận rõ cái mặt lừa đảo của cái thằng phiền não. Và do đó là mình hiểu ra được tâm mình và mình bớt bị nó lừa đi, mình dũng cảm hơn. Trước kia mình không đủ dũng cảm để chống lại nó, thì bây giờ mình đủ dũng cảm ngồi tại chỗ để nhìn lại cái trạng thái đó, cái sự buồn chán, cái sự vô nghĩa đó ở trong mình quan sát nó. Mình quan sát thì càng quan sát thì cái độ dũng cảm nó càng mạnh lên, và mình dám quan sát nó, dám không theo nó. Do đó là sẽ dễ vui, mình chống lại nó dần dần và mình tăng trưởng một cái đức tính khác, phải đức tính không dễ vui. Apamadena là không dễ vui, Pamadena là dễ vui, là ngược lại sự không dễ vui. Cái không dễ vui là cái mà vô cùng quan trọng. Có một vị thánh tăng A-la-hán khi vị tu để đắc quả A-la-hán, và vị làm một bài kệ tả lại những vị lúc vị tu như thế nào. Thì vị ở một cái chòi ở bên bờ sông, và vị có một quyết tâm ấy. Lời nói nó là một cái kẻ thù rất là lớn đối với định tâm, đối với sự phát triển chánh niệm. Do vậy là vị đặt một cái quyết tâm ấy, trước khi đắc đạo quả A-la-hán, trừ khi trường hợp thật cần thiết là ta sẽ không nói một lời. Và vị hoàn toàn yên lặng suốt 3 năm trời. Hàng ngày chỉ cầm mình bát đi khất thực, xong về mình thiền, đi khất thực cũng không nói một lời nào, mắt nhìn xuống cũng chẳng nhìn ai cả. Thế có cái cô ở gần đấy hàng ngày ở trong làng đấy, hàng ngày cô để bát cho vị này, thì thấy suốt mấy năm trời vị này không hề nói một câu nào cả, thì mới nghĩ là vị này bị câm. Thế mới một hôm mới thử xem có phải vị này bị câm thật hay không, thì mới cố tình để bát cho thật đầy, rồi đổ cho thật đầy đến mức rơi ra ngoài, thì vị mới che lại, mới nói là thôi đủ rồi. Và vị kể đấy là cái lời duy nhất trong 3 năm chuyện vị nói thôi đủ rồi. Và cô kia biết rằng à, vị này tu hành tinh tấn chứ không phải là bị câm. Thế vị kể là tu hành liên tục 3 năm như thế, 3 năm chỉ nói duy nhất cái câu đó thôi, và sau 3 năm thì vị đắc quả là hàng đấy. Thì chống lại sẽ không dễ vui đến mức như thế, tức là cái mồm mình ấy nó luôn luôn có thói quen nó bôi mỡ vào đó, nó có thói quen là nó luôn luôn cứ phải hoạt động, nó không bao giờ kéo ra non cả, không bao giờ lên ra non. Thế nên là cái đó là thói quen rất là lớn, mà nó thành dễ vui ghê gớm đến mức mà không cần nói mình cũng nói, bậy nó bạ cũng nói. và nó thành một thói quen đến mức mình không thể nào ngăn ngại được. Hôm nay một người nói ít hơn rất nhiều, mà nói hay hơn rất nhiều những hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên nói toàn nói chuyện vớ vẩn, toàn nói thứ vô duyên. Thì đấy là một cái mà mình chống lại cũng dễ luôn. Do vậy nên là người thực hành chánh niệm là người nói ít, nói đủ rồi. Người nào mà nói nhiều chắc chắn là không phải chánh niệm. Người chánh niệm chẳng bao giờ nói nhiều như thế, nói ba vạn như vậy. Nói cái gì cũng phải ý thức và thực tế cần thiết hay không mình mới nói. Thế một thói quen khác, dễ dôi khác cũng rất lớn là gì? Là cái sự dễ dôi về sự ngủ nghỉ. Ngày chủ nhật ngủ từ sáng đến tối, dậy ăn xong lại ngủ từ tối đến sáng, đúng không? Có sự dễ dôi ngủ nghỉ, nhưng mà thực ra thực sự cũng chưa chắc đã phải là nhu cầu ngủ nghỉ thật sự đâu. Ở đây mình làm tối mắt tối mũi, đúng không? Mệt đờ người ra, hàng ngày phải bó gối ngồi thiền, mà một đêm mình ngủ từ mấy tiếng, 10 giờ đi ngủ, 4 giờ sáng chạy vô, có khi 10 giờ mới ngủ, mà mình thấy đâu có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà ở nhà có khi mình không ngủ đến 8 giờ mình cảm thấy mình chết đến nơi. Tại sao? Tại vì là cái thói quen dễ dôi, thói quen ngủ nghỉ nó dễ dôi quá. Đi nghỉ nghỉ trong nhà, đi qua cái giường mà thấy nó mở mọc hấp dẫn quá là làm lăn ra ngay. Thế nên đấy, trong cái sự thực hành ấy, có những cái pháp đầu đà, 13 pháp đầu đà đó, là để dành cho những người mà dùng có cái ý chí mạnh, muốn chống lại cái sự thói quen dễ dôi của mình. Do vậy là có 13 pháp đầu đà. Thì 13 pháp đầu đà này là không phải là bắt buộc, mà ai thích thực hành thì tiến hành. Trong cái 13 pháp đầu đà ấy, có một cái pháp mà rất là khó, đó là cái lời nguyện là không bao giờ nặng. Khó, rất là khó. Thế mà rất nhiều vị sư làm được điều đó. Ngài Tăng Puru, vị Thánh Tăng A-la-hán rất nổi tiếng của Miến Điện, thầy của Ngài Ujjotika, Ngài là vị Thánh Tăng A-la-hán rất nổi tiếng của Miến Điện, sống 90 tuổi. Thì Thiền sư Ujjotika thì đi xuất gia mới mua một cái vé xe lửa, đi một cái ga xa nhất, không chỗ nào thì xuống, đi lang thang, đi vào rừng, gặp đúng Ngài đang hành đầu đà trong đó, là xin làm đệ tử. Thì khi đệ tử đến với Ngài thì chẳng thấy cốc lưu đâu cả. Xong Ngài ở nào phát cho một cái ghế, không phải ghế dựa đâu nhé, ghế vuông 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 như này, giống như cái bàn này, thế thôi. Xong chỉ ra gốc cây, chỉ ra gốc cây ngoài rừng, mỗi người một gốc cây, có một cái ghế đó ngồi suốt cả đêm này. Hành hạnh đầu đà không bao giờ nặng, suốt cả đời không bao giờ nặng. Ngồi thiền suốt này, ngồi nó có ba bậc thượng, tức là ngồi không bao giờ tựa, bậc hạ là ngồi bậc tựa. Những vị mà thực hành hạnh đầu đà bậc thượng nó cứ ngồi như này suốt đời rồi. Người ra nó làm cho cái thực hành đó nó chống lại cái sự dễ dôi cực kỳ mạnh. Bởi vì ngủ nghỉ vốn là một cái sự dễ dôi vô cùng lớn, đến mức mà nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu được của con người. Nhưng mà mình dám chống lại được sự dễ dôi đó, thói quen đó, mới thấy rằng cái ý chí, cái sức mạnh, ý chí nó mạnh đến mức như thế nào. Mà thường những người nào thực hành theo cái đường lối đó mà phù hợp thì họ tiến rất là nhanh. Và nó cực kỳ tỉnh giác, ngồi vào đêm này phải cực kỳ tỉnh, mà cái sức mạnh ý chí nó phải nương tựa hoàn toàn vào chánh niệm thì nó mới làm được điều đó. Phải chánh niệm liên tục từng giây từng phút thì mới đủ sức mạnh để làm được điều đó. Do vậy nên là có những người mà họ phù hợp với cả pháp hành đầu đà, mà họ thực hành đầu đà thì họ sẽ tiến rất là nhanh. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thế, có những người không phù hợp đâu, hành như thế là cuối cùng họ lại làm trở ngại cho cái những pháp hành của họ. Thế nên là khi mà vào cái lễ Phật đản ấy, vào lễ tam hợp, Đức Phật đản sinh vào rằm tháng tư, thành đạo cũng vào rằm tháng tư, và nhập diệt cũng vào rằm tháng tư. Thế cái ngày rằm tháng tư là cái ngày đại lễ của trong Phật giáo. Thì cái ngày đó thì để kỷ niệm cái ngày sinh, ngày thành đạo và ngày nhập diệt của Đức Thế Tôn, của Đức Phật, thì Phật tử Nam Tông là thường dành cái ngày đó để thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật là Apamade na sambade tha, tức là không dễ vui các con. Thực hành bằng cách nào? Là đêm đó là chống lại sự dễ vui bằng cách là thực hành hạnh đầu đà, không nằm, không nằm, và cả đêm đó là thực hành hạnh đầu đà không nằm, và để ngồi nghe pháp, hành thiền, vấn đáp Phật pháp. Mỏi lắm đúng không? Một đêm mà chịu không nổi, trong sáng sau là lăn quay ngay. Nhưng mà cả được cuộc đời mà như thế thì mình mới thấy là sức mạnh ý chí của con người đến mức như thế nào. Bây giờ mà đến đây bảo đến đây tu mà phát cho một cái ghế như thế chỉ ra rừng chắc là thôi 10 người đến 11 người chạy mất. Thì trong cái đêm đầu đà như thế là một cái dịp mà mình phải là tưởng nhớ đến Đức Phật và tri ân cái công đức của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật là rất là đúng đắn. Mình thực hành cái lời cuối cùng dạy của Đức Phật là đừng có dễ vui. Trong một đêm đó mình dành toàn bộ thời gian để hành thiền, để nghe pháp, lợi lạc rất nhiều. Thì mình phải có nhiều cách để mà không dễ vui như vậy. Mình về cuộc sống, cái không dễ vui nhất là cái tất niệm. Mình luôn luôn tất niệm và luôn luôn tự nhắc mình lại chánh niệm, luôn luôn tự nhắc mình có biết mình hay không. Một phút sau ấy, là mình lại quên, mình lại tự nhắc mình. Cái đó là cái chống lại sự dễ vui. Bởi vì nếu mình quên mà mình cứ thả cho quên, tức là mình dễ vui. Nhưng mà quên mình tự nhắc mình, nhắc mình đến khi nào nhớ ra lại nhắc tiếp, lại quay trở lại. Thì đấy là mình đang tập một cái thói quen ngược lại, là thói quen không dễ vui. Và cái thói quen đó chính là chánh niệm. Do vậy nên là cái không dễ vui là một cái pháp mà rất là cao, cái sự thực hành rất là cao. Ngày mai về là có vô số điều kiện để mà thực hành cái đó. Ở đây cũng có rồi, nhưng mà đây nó còn tương đối hạn chế. Về nhà thì mức độ nó mạnh hơn rất nhiều. Thử xem mình chống cự được mấy ngày. Con người ta thì thường có rất nhiều lý do để biện minh cho sự không sự dễ dỗi của mình, nhiều lắm. Nào là sức khỏe, đấy. Nào là sự cần thiết để nuôi mạng sống, cơm áo gạo tiền, nào là trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Thực ra tất cả những thứ đó là đều do cái tâm mình nó vẽ ra cả. Mình chẳng có trách nhiệm với ai hết. Nó trách nhiệm chính với tâm mình thôi. Chẳng có trách nhiệm với ai hết. Chẳng có trách nhiệm với cái gì trên đời này cả. Tất cả những thứ đó đều là những cái lý do của tâm mình nó vẽ ra hết. Nhưng mà tâm mình nó thuyết phục mình ghê lắm. Nó thuyết phục mình đủ mọi cách để mà mình phải làm theo nó. Thuyết phục mình đủ mọi cách là tất nhiên là mình vẫn bị nó lừa. Nhưng mà cứ dần dần mình sẽ tỉnh dần. Mình sẽ nhận thức một điều là mình có trách nhiệm với chính bản thân mình. Khi mình có trách nhiệm với chính bản thân mình, tự khắc là mình sẽ biết cách có trách nhiệm với người khác. Còn những người vô trách nhiệm với chính bản thân mình là không có trách nhiệm với người khác. Người nào không biết thương bản thân mình thì không thể nào biết thương người khác. Không biết thương bản thân mình, không biết thương người khác. Do vậy trước hết là phải biết thương bản thân mình. Con người hay bị cái thói quen đó, nhất là mấy người phụ nữ hay bị thói quen đó lắm. Thích hành hạ bản thân mình để cho người khác phải chú ý. Để mà yêu sách, mấy ông chồng sợ cái ấy lắm. Mà cái đó ăn sâu của mình ngay từ thời bé mình đã có. Bé mình ngọ, thời bé mình thích ốm lắm. Người ốm thì được cưng mà, được chiều mà. Thậm chí là có một người kể chuyện rồi. Hồi bé mà cứ dỗi mẹ nó cứ thò tay ra ngoài màn để cho muỗi nó đốt chết đi. Mẹ phải dỗ bằng được để cho tay vào trong. Người mình giận người yêu mà thôi, vứt dép mới đi bộ, đi trên đất đi bộ giữa đường. Anh đi xe thì tôi đi bộ về nhà. Mình là mẩy của mọi thứ. Mình Những người không biết thương bản thân mình là những người mà không biết thương người khác. Không biết thương người khác, lấy người khác làm con tin cho mình thôi. Những người phải thực sự độc lập về mặt tâm lý, độc lập về mặt suy nghĩ, về mặt tình cảm, thì những người đó mới thực sự là biết yêu một cái trong sáng, biết yêu thương một cái trong sáng. Là chỉ khi nào có chánh niệm, không dễ dỗi thì mình mới làm được điều đó. Thôi ngày mai về bắt đầu thực tập để thực hành cái hạnh không dễ dỗi đó. Xong rồi để đến một khóa thiền tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem mức độ tiến bộ, mức độ trưởng thành của mình như thế nào. Trong mấy ngày ở đây tuy là ngắn ngủi nhưng mà nó tạo cho mình một cái đà rất là lớn, một sự khác biệt rất là nhiều. Rõ ràng là mấy ngày đây mình sống hoàn toàn khác so với những ngày trước kia là mình sống ở ngoài cuộc sống, khác rất nhiều. Mà chính cái sự khác đó mới cho mình một sự so sánh và cho mình thấy cái giá trị của chánh niệm, là cho mình một cái nhiệt tâm, một cái động lực để mình tiếp tục thực hành. Đây là bước khởi đầu, không phải dừng lại đó. Nó chỉ là một cái bước thôi, để cho mình tiếp tục nhiệt tâm vào cái chiến trường thực sự của mình là đang đợi mình ở nhà kia. Đấy mới là nơi mà mình phải trả giá rất nhiều, đấy mới là nơi mình trưởng thành rất là nhiều, chứ không phải ở đây. Ở đây chỉ là trang bị cái lý thuyết, còn về nhà mình thực hành, cái đó mới là cái nơi mình trưởng thành. Thôi, hôm nay thế thôi, nghỉ mai tiếp tục.